Tiến Tú và anh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ Năm ngày 7 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay Thủ tướng sẽ chủ trì hội nghị tháo gỡ khó khăn về tăng trưởng tín dụng cho sản xuất kinh doanh.
Trong tháng 12 sẽ có phương án cho tình trạng thiếu vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng.
Giá xăng có thể giảm trong kỳ điều hành hôm nay.
Châu Âu trước nguy cơ bị tấn công khủng bố dịp Giáng sinh và năm mới. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay, Văn phòng Chính phủ sẽ tổ chức hội nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn về tăng trưởng tín dụng cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô. Hội nghị do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì. Theo thống kê, đến nay, tăng trưởng tín dụng năm 2023 còn thấp, chưa đạt mục tiêu đề ra. Việc tiếp cận vốn tín dụng còn nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, việc phân giao hạn mức tăng trưởng tín dụng đối với các tổ chức tín dụng chưa thực sự khoa học, kịp thời, hiệu quả. Bên cạnh đó, nợ xấu trong quý 3 năm 2023 đang tăng và khả năng sẽ thể hiện rõ hơn trong nửa đầu năm 2024. Thống kê từ 27 trên 29 ngân hàng thương mại niêm yết cho thấy tỷ lệ nợ xấu trong quý 3 năm 2023 tăng từ 2,09% lên 2,24%.
Liên quan đến tình trạng khan hiếm vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng, tại cuộc họp báo chính phủ diễn ra chiều qua, đại diện Bộ Y tế cho biết, đối với 10 loại vaccine có thể sản xuất trong nước, dự kiến trong tháng 12-2023, Bộ sẽ hoàn thành việc phê duyệt phương án giá để đặt hàng và giao Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương ký hợp đồng với đơn vị sản xuất. Đối với các loại vaccine phải nhập khẩu, Bộ Y tế đã giao cho Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thực hiện mua sắm theo hình thức đấu thầu, theo quy định của luật đấu thầu. Ngoài ra, trong tháng 12 này, dự kiến Việt Nam sẽ tiếp nhận 490.600 liều vaccine 5-1 từ chính phủ Australia viện trợ.
Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với các bên liên quan tiếp nhận 780 công dân Việt Nam từ Myanmar về nước. Trước đó, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh thông tin để hỗ trợ công dân và thực hiện cấp hộ chiếu cho 1.068 người. Dự kiến trong tuần này, đơn vị này sẽ cùng các cơ quan liên quan tổ chức thêm một số chuyến bay thuê riêng để đưa số công dân Việt Nam còn mắc kẹt tại Myanmar về nước.
Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua nghị quyết hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người từ 70 đến dưới 80 tuổi, người khuyết tật nhẹ, đang thường trú trên địa bàn thành phố, không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc. Thời gian áp dụng từ 1/1/2024 đến hết ngày 31/12/2025. Số kinh phí dự kiến là gần 186 tỷ đồng. Thống kê cho thấy Hà Nội có hơn 1,1 triệu người từ 60 tuổi trở lên, trong đó có hơn 940.000 người cao tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế, còn hơn 190.000 người cao tuổi chưa có thẻ bảo hiểm y tế. Trong đó nhóm tuổi từ 70 đến dưới 80 tuổi còn hơn 61.500 người.
Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng vừa thông qua nghị quyết về việc học sinh thuộc diện hộ cận nghèo tại thủ đô sẽ được miễn 100% học phí, áp dụng từ đầu năm 2024. Nghị quyết áp dụng bao gồm trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông thuộc hộ cận nghèo đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông của thành phố Hà Nội. Dự kiến kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông thuộc hộ cận nghèo năm học 2023-2024 khoảng hơn 6,7 tỷ đồng cho hơn 10.300 em.
Hôm qua 6 tháng 12, một số hãng hàng không đã tăng cường thêm nhiều chuyến bay dịp Tết Nguyên Đán. Tính đến chiều qua, các đường bay đến đi từ sân bay Quy Nhơn, Tuy Hòa, Buôn Ma Thuột cũng đã bắt đầu xuất hiện thêm một số chuyến bay bổ sung với giải giá hạng phổ thông. Một số hãng hàng không cũng cho biết đã được cấp thêm slot và chuẩn bị tăng cường thêm một số chuyến bay đêm, tập trung ở các chặng ghi nhận có số lượt đặt chỗ cao như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Quy Nhơn.
Bộ Tài chính cho biết, cơ quan này đang chỉ đạo để hoàn thiện việc đồng bộ dữ liệu thuế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và làm sạch thống nhất sử dụng mã định danh công dân thay cho mã số thuế như luật quản lý thuế đã quy định. Để tạo điều kiện cho người nộp thuế trong các trường hợp nộp thuế trước đây đã được cấp nhiều mã số thuế, Tổng cục Thuế đang phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Công an chuyển đổi sang sử dụng mã số định danh cá nhân làm mã số thuế. Sau khi chuyển đổi, số định danh sẽ hợp nhất nghĩa vụ của cá nhân, khi đó sẽ không còn tình trạng một cá nhân có nhiều mã số thuế.
Hôm nay, Liên Bộ Tài chính Công Thương sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ 7 ngày. Mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng của Viện Dầu khí Việt Nam cho thấy giá xăng dầu bán lẻ trong nước có thể giảm từ 1,2 đến 1,9% nếu Liên Bộ Tài chính Công Thương không trích lập hoặc chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Cụ thể, giá xăng bán lẻ trong nước có thể giảm khoảng 270 đến 336 đồng về mức 21.520 đồng trên 1 lít với xăng RON 92 và 22.654 đồng trên 1 lít với xăng RON 95. Trong khi đó, giá dầu diesel được dự báo có thể giảm về mức 19.837 đồng trên 1 lít. Dầu hỏa và dầu mazut đồng loạt giảm về mức 20.808 đồng trên 1 lít với dầu hỏa và 15.417 đồng trên 1 lít với dầu mazut.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế.
Trả lời phỏng vấn các hãng truyền thông lớn của châu Âu nhân cuộc họp của các bộ trưởng nội vụ EU vừa diễn ra tại Paris, Pháp, bà Johansson, ủy viên nội vụ Liên minh châu Âu nhấn mạnh, trong khi xung đột giữa Israel và Hamas đang diễn ra căng thẳng, kéo theo đó là sự phân cực, chia rẽ về quan điểm, cùng với kỳ nghỉ lễ sắp tới, có nguy cơ rất lớn xảy ra các cuộc tấn công khủng bố ở Liên minh châu Âu. Các địa điểm tôn giáo, bao gồm giáo đường Do Thái và nhà thờ Hồi giáo, được đặt trong tình trạng báo động cao trong bối cảnh lễ Giáng sinh và năm mới sắp đến. Kể từ khi xung đột Hamas-Israel bùng phát, nhiều nước châu Âu ghi nhận xu hướng gia tăng các vụ việc chống người Do Thái và Hồi giáo. Liên minh châu Âu cam kết sẽ cung cấp thêm 30 triệu euro để hỗ trợ các quốc gia thành viên EU bảo vệ những địa điểm tôn giáo và các không gian công cộng.
Ngày 6 tháng 12, Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu chuyến thăm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và Ả Rập Xê Út. Theo hãng tin TASS, Điện Kremlin cho biết, trọng tâm chuyến thăm của nhà lãnh đạo Nga tại mỗi nước là tập trung thảo luận quan hệ song phương và triển vọng thúc đẩy hợp tác các vấn đề quốc tế, trong đó có xung đột Hamas-Israel. Điện Kremlin lưu ý rằng quan hệ song phương giữa Moscow và Abu Dhabi đang phát triển thành công với sự hợp tác toàn diện dựa trên quan hệ đối tác hiệu quả và một cuộc đối thoại tin cậy đã được thiết lập giữa các nhà lãnh đạo. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hiện là đối tác kinh tế nước ngoài chính của Nga trong thế giới Ả Rập. Năm 2022, kim ngạch thương mại song phương đã đạt mức cao kỷ lục 9 tỷ đô la Mỹ.
Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 5 tháng 12 tuyên bố tái tranh cử tổng thống năm 2024. Phát biểu tại buổi gây quỹ tại thành phố Boston, bang Massachusetts, Tổng thống Biden tuyên bố ông quyết định tái tranh cử để ngăn ông Trump giành lại Nhà Trắng. Bản thân Tổng thống Biden tin rằng ông là người duy nhất thắng được ông Trump, nhân vật đang dẫn đầu những ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa.
Trong tuần này, các quan chức quốc gia Ukraine sẽ đến Washington để tham dự loạt cuộc họp quan trọng với các đối tác Mỹ và NATO. Chuyến thăm này diễn ra trong bối cảnh Kiev đang tìm cách trở thành cường quốc chế tạo vũ khí một lần nữa. Giới chuyên gia nhận định, mục tiêu của chính phủ Ukraine là chuyển từ phụ thuộc vào các đối tác nước ngoài sang xây dựng lại ngành công nghiệp quốc phòng trong nước, cuối cùng trở thành nhà xuất khẩu máy bay không người lái và các thiết bị khác. Đây cũng chính là mục tiêu mà các kỹ sư Ukraine đã tập trung xây dựng kể từ sau chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.
Trong khi đó, tờ Politico cho hay, các nhà ngoại giao Anh có thể sẽ sớm bắt đầu gây sức ép lên Ukraine để đàm phán hòa bình với Nga. Nhận định này được đưa ra không lâu sau khi Washington Post cho biết Ukraine đã phớt lờ chiến lược phản công mà các sĩ quan Mỹ và Anh đề xuất. Theo các số liệu mới đây từ Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã tổn thất 125.000 quân nhân và 16.000 trang thiết bị hạng nặng trong 6 tháng kể từ khi cuộc phản công bắt đầu. Phía Kiev chưa bình luận về các con số này.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Trước trận gặp Sheffield tại vòng 15 Premier League, huấn luyện viên Jurgen Klopp xác nhận dòng Matip sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn sau khi dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng ở trận thắng Fulham cuối tuần trước. Đây là tổn thất lớn đối với Liverpool vì Joe Matip là trung vệ số 2 và chơi ăn ý nhất với Van Dijk.
Trước đồn đoán được Real Madrid quan tâm, huấn luyện viên Roberto De Zerbi xác nhận ông đang trong quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng với Brighton. Chiến lược gia người Italy khẳng định ông cảm thấy rất thoải mái và hạnh phúc tại The Seagull.
Trên trang cá nhân, thủ môn người Đức Ter Stegen cho biết sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, anh đã quyết định lên bàn mổ để điều trị dứt điểm chấn thương lưng. Quá trình phục hồi của Stegen sẽ mất từ 1 đến 2 tháng.
Trước tin đồn Arsenal muốn chiêu mộ thay thế Thomas Partey, Douglas Luiz đã từ chối khéo với tuyên bố rất hạnh phúc ở Aston Villa. Tiền vệ người Brazil cho biết anh không nghĩ về bất kỳ nơi nào khác ngoài sân Villa Park.
Theo tờ AS, Real Madrid sẽ chính thức gửi đề nghị ký hợp đồng với Mbappe vào ngày 1 tháng 1 năm 2024. Song song với đó, Los Blancos còn ra thời hạn chót cho ngôi sao của Paris Saint-Germain. Theo đó, chủ tịch Perez muốn Mbappe phản hồi trước ngày 15 tháng 1.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin
để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân Dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân Dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Ánh Nguyệt.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, nằm trọn vẹn trong khối không khí lạnh nên toàn miền Bắc hầu như khá ít mưa. Tuy nhiên ngoài trời khá là rét. Ở vùng núi nhiệt độ lúc này chỉ khoảng 15 đến 16 độ. Riêng một số nơi ở núi cao còn có nhiệt độ thấp hơn dưới 13 độ. Các khu vực khác ở Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, nhiệt độ chỉ dao động từ 17 đến 18 độ. Dự báo đến chiều nay, nhiệt độ ở Bắc Bộ sẽ ở ngưỡng từ 20 đến 23 độ. Cảm giác rét sâu chỉ xuất hiện về đêm và sáng. Ở miền Trung đêm qua từ Nghệ An xuống đến Thừa Thiên Huế có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to kèm theo dông. Trong ngày hôm nay mưa sẽ giảm hơn ở phía Bắc nhưng lại được mở rộng hơn xuống phía Nam, xuống tới hết khu vực Trung Trung Bộ, tức là đến tận Quảng Bình. Về nhiệt độ trong ngày, thấp nhất ở Thanh Hóa đến Hà Tĩnh với nhiệt độ từ 21 đến 23 độ. Còn khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ là 23 đến 25 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng xuống đến Quảng Ngãi, nhiệt độ là 27 đến 28 độ. Còn đối với khu vực từ Bình Định xuống đến Bình Thuận, nhiệt độ cao hơn hẳn là 29 đến 32 độ. Nam Bộ và Tây Nguyên hôm nay có thời tiết ổn định. Dự báo trong ngày hôm nay, cả Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục có được trạng thái nắng ráo cả về ngày. Vì chiều tối chỉ có mưa cục bộ, lượng không đáng kể. Nhiệt độ các tỉnh phía Nam khá cao. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ chiều nay sẽ dao động từ 28 đến 31 độ, có nơi cao hơn. Còn ở Nam Bộ là 31 đến 34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân Dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.